chiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 317 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Lời tạ ơn Chúa trong dịp lễ tạ ơn, lời tri ân của nhóm thực hiện chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, bài suy niệm với tựa đề Điều khác thường trong bình thường, gương sống đạo của một nữ tu, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, trong mùa lễ tạ ơn, chúng tôi xin quý vị cùng với chúng tôi để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện vì các ơn phước mà Ngài đã ban cho chúng ta. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạo, chúng con đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và là lòng thương xót bao la. Chúng con xin cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự trong suốt cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn Chúa Kitô, con của Chúa, vì qua thánh giá Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là gia nghiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những người thân yêu và bạn hữu chúng con đã ra đi trước chúng con, và tình yêu của họ luôn gắn bó với chúng con mãi mãi. Chúng con cảm tạ Chúa vì có những người phối ngẫu thân yêu và cùng nhau chúng con đi tìm Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người con cháu. Họ là những món quà quý giá đối với chúng con và đối với thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người thân yêu và bạn hữu. Qua họ, chúng con nhìn thấy sự phản ánh của Chúa Giêsu con Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con công việc làm, nhà cửa và những gì mà chúng con đang làm chủ. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những gì mà chúng con cần để chúng con đi tìm vương quốc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng con một đời sống sung mãn và có đầy đủ thức ăn. Chúng con cảm tạ Chúa qua danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa quý thính giả, hôm nay vẫn trong mùa tạ ơn. chúng tôi được kỷ niệm 9 năm ngày phát thanh của Radio Giờ Của Mẹ. Trước hết, chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ Maria là đấng đã dẫn dắt và điều khiển chương trình Giờ Của Mẹ. Chính mẹ đã chọn ngày lễ tạ ơn để phát thanh Giờ Của Mẹ lần đầu tiên vào năm 1998. Chúng tôi xin cảm tạ tất cả quý ân nhân đã yểm trợ cho các chương trình Giờ Của Mẹ được tồn tại và sống còn, dù cho chúng tôi không được quý thương gia tài trợ quảng cáo. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã hàng cầu nguyện cho chúng tôi để Giờ Của Mẹ được sống còn. Chúng con xin cảm ơn quý cha Linh Hướng, đặc biệt là cha Richard Kennedy, cha xứ của nhà thờ San Barbara, cha Trịnh Đức Hòa, dòng chức cứu thế, là cha trong ban quản trị, và tất cả các anh chị em xứ ngôn viên, cũng như các anh chị em lo về vấn đề kỹ thuật thâu thanh và Internet. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý ân nhân của quỹ xã hội. Quý vị đã đồng nhiệt hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi để giúp đỡ cho các đồng bào tàn tật, đói khổ, các nạn nhân bão lụt nơi quê nhà. Những số tiền quý vị gửi, chúng tôi đều giao cho Hội Bảo trợ Nữ Tu để đưa đến tận tay người nhận mà không qua trung gian của bất cứ một cá nhân nào, hoặc chúng tôi gửi thẳng về qua dịch vụ để giúp đỡ những người tàn tật, khổ sở bên quê nhà. Hôm nay chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự hợp tác quý báu và bất vụ lợi của Hội Bảo trợ Nữ Tu. Đặc biệt xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Lan, thuộc Hội đồng Quản trị của Hội Bảo trợ Nữ Tu. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý linh mục tu sĩ nam nữ và quý thân hữu đã gửi tất cả những bài viết đến cho Giờ Của Mẹ và website memaria.org. Cùng nhau chúng ta đang thay đổi bộ mặt của xã hội. Chúng tôi cảm tạ hàng trăm quý thính giả đã hằng cầu nguyện cho Giờ Của Mẹ, đã viết thơ, gọi điện thoại để động viên, khuyến khích và nâng đỡ tinh thần chúng tôi. Đó là những phần thưởng tinh thần cao quý mà chúng tôi hằng trân quý. Tâm tình chân thành của quý vị là nguồn hứng khởi quý báu để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ và website Mẹ Maria, dù có rất nhiều khó khăn hàng ngày. Xin trân trọng và đa tạ những tấm lòng tri âm, tri kỷ của quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã đón nghe, đã giới thiệu Giờ Của Mẹ cho nhiều người khác nghe. Quý vị chính là những tông đồ nhiệt thành của Thiên Chúa và Mẹ Maria, và đồng thời là những cánh tay nối dài của Radio Giờ Của Mẹ. Xin cảm ơn quý vị. Cuối cùng, chúng tôi cũng không quên những thính giả bệnh hoạn, đau khổ, cô đơn, những tù nhân bị giam giữ trong tù, những nạn nhân của thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, các thai nhi bị phá thai, các nạn nhân của khủng bố, những người hằng cầu nguyện cho chúng tôi, những người nhờ chúng tôi cầu nguyện và những người mà chúng tôi đã hứa cầu nguyện cho họ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn quan phòng và nâng đỡ yêu thương quý vị. Xin thay mặt cho Ban Quản trị, Ban Điều hành và nhóm thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi đến quý vị tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất trong mùa tạ ơn và mùa Giáng sinh sắp đến.
Kính thưa quý thính giả, trong Giờ Của Mẹ hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài viết suy niệm hàng ngày về điều khác thường trong những cái bình thường, được trích trong linhthao.com và qua phần trình bày của
Kim Hà
và Nguyệt Nga. Tôi vẫn nhớ câu chuyện thầy Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương kể cho chúng tôi nghe trong một buổi học. Lúc thầy còn trẻ ở quê miền Trung, trong một lần dạo chơi ngoài đồng vắng, chú Tiểu Đồng đi theo đã hỏi thầy: "Cậu ơi, bông hoa nở trong kẹt đá để làm chi? Không có ai thấy cả." Câu hỏi của chú bé nọ đã ăn sâu vào trí nhớ của tôi. Nhiều lần tôi đã suy nghĩ để tìm câu trả lời, nhưng tôi chỉ tự trả lời được bằng một câu kinh điển chung chung: "Vì Thiên Chúa yêu thương loài người, nên Ngài dựng nên muôn loài muôn vật cho loài người hưởng dùng mà ca ngợi Ngài." Tôi đã ví von câu chuyện này có bài thơ ngẫm nghĩ sau đây. Đóa hoa nở giữa đồng không, con chim hót giữa mênh mông đất trời, sao lấp lánh giữa chơi vơi, cá tôm bơi lội giữa khơi nước ngàn, vô thường mà lại đa mang, thân con giữa chốn trần gian đông người, sinh ra để khóc hay cười. Hôm nay, sau một cuộc nói chuyện với hai bạn trẻ đến thăm, và sau khi tình cờ đọc xong một đoạn trong cuốn Hoàng tử bé của Saint-Exupéry, tôi đột nhiên thấy được một câu trả lời có vẻ cụ thể hơn cho mình. Bông hoa ấy nở trong kẹt đá là để chú bé kia thấy nó và đặt ra câu hỏi nọ. Bông hoa ấy không nở ra một cách vô nghĩa lý trong cuộc đời. Tôi thử suy nghĩ thêm và thấy có điểm tương đồng giữa bông hoa nọ và một con người nào đó đang hiện diện trên cuộc đời này. Không ai có mặt trên cuộc đời một cách vô nghĩa lý cả. Nếu Thiên Chúa dựng nên một người thì chắc chắn người ấy đã được Ngài trao cho một sứ mạng để hoàn thành. Tôi trở lại suy nghĩ về những bông hoa và thấy Thiên Chúa đã dựng nên quá nhiều bông hoa, hình như nhiều hơn cả mức cần thiết, như chú bé nọ đã nhận xét. Nhưng nghĩ cho kỹ, tôi thấy bất kỳ bông hoa nào, dù là bông hoa dại, cũng có một sứ mạng, hoặc là để cho con người ngắm nhìn, hoặc là để cho ong bướm hút mật, hay thậm chí để cho chim chóc côn trùng nhấm nháp cho no bụng. Không bông hoa nào nở ra một cách vô ích cả. Con người cũng vậy, hình như Thiên Chúa dựng nên nhiều người quá, có lẽ nhiều hơn cả mức cần thiết. Thầy Dương đã đưa ra nhận xét như thế khi đi giữa đường phố Sài Gòn đông nghẹt người.
Trong hàng tỷ người đang có mặt trên trái đất này, thoạt nhìn có rất nhiều cuộc đời xem ra vô nghĩa lý vì ẩn khuất trong những kẹt đá, như bông hoa mà chú bé nọ đã tình cờ nhìn thấy. Họ âm thầm được sinh ra và âm thầm chết đi mà chẳng để lại dấu tích gì trên trần gian. Thậm chí nhiều khi cuộc đời họ chỉ toàn là đắng cay bất hạnh, phải âm thầm gánh chịu một mình. Thế thì họ được sinh ra làm gì nhỉ? Chú bé nọ tình cờ gặp được bông hoa và đặt ra được một câu hỏi. Khi ấy chú còn quá nhỏ để biết rằng câu trả lời đã nằm sẵn trong câu hỏi mà chú đặt ra. Tôi hy vọng rằng khi lớn lên, chú đã tìm ra câu trả lời cho mình. Nếu còn sống, bây giờ chắc chú cũng đã bước qua tuổi 70. Riêng tôi, nhờ câu hỏi ấy mà tôi tìm ra được một câu trả lời về cuộc nhân sinh cho chính mình. Mỗi một con người được sinh ra trên mặt đất này là để hạnh ngộ với một ai đó. Rất nhiều lần và rất tình cờ, tôi đã được soi sáng bởi những con người vô danh, những người hành khất, những người tàn phế, những đứa trẻ con, những người nhà quê bình dị. Nếu được phép, tôi xin ví họ như những bông hoa nở trong kẹt đá. Họ âm thầm sống giữa cuộc đời, không kỳ vọng có một ai đó ngắm nhìn mình, trưng bày mình cho những người khác chiêm ngưỡng. Họ sống một cuộc đời bình dị, họ được sinh ra trong bình dị và sẽ chết đi trong bình dị, hầu như không để lại một dấu ấn nào cho những người chung quanh. Tuy nhiên, nếu xét cho kỹ, họ đang âm thầm thực hiện sứ mạng cao cả của mình, dù họ không hay biết. Nếu họ sống đúng với ơn gọi làm người, chắc chắn họ đang soi sáng cho ít là một ai đó đã may mắn tình cờ gặp được họ. Là người, họ đang thực hiện sứ mạng cao cả của một con người trong cuộc đời này.
Là Kitô hữu, là con cái gần gũi của Thiên Chúa. Chắc chắn tôi đang mang trong mình một sứ mạng trọng đại mà Thiên Chúa trao phó. Sứ mạng ấy trọng đại không phải vì tôi sẽ làm những việc lớn lao, mang lại những thành công vang dội khiến nhiều người trầm trồ thán phục. Không, như một bông hoa dại nở trong kẹt đá, sứ mạng trọng đại của tôi là hãy nỗ lực làm triển nở toàn vẹn ơn gọi Kitô hữu trong chính hoàn cảnh sống hiện tại của mình. Rồi đến một lúc bất ngờ nào đó, phút giây hạnh ngộ giữa tôi và một ai đó sẽ đến. Nếu cuộc gặp gỡ này có thể giúp cho người đó đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của cuộc nhân sinh, thì tôi đã thực hiện được sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thác khi Ngài cho tôi được diễm phúc sinh ra trong cuộc đời này. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con biết sống một cách khác thường, giữa những điều bình thường trong mọi giây phút của cuộc đời con. Amen.
Thưa Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị cảm nghiệm về gương sống đạo của một vị nữ tu của dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế, do nữ tu Hồ Thị Tạo, dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế viết, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Thưa quý thính giả, những lần mà nhóm radio Giờ Của Mẹ về Việt Nam, chúng tôi đã đi thăm các dòng tu công giáo, trong đó có dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế. Khi chúng tôi đến thăm nhà hưu dưỡng của dòng, thì chúng tôi gặp rất nhiều nữ tu già hưu, và trong đó có nữ tu Phan Thị Ngọc Anh. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị lời thư của nữ tu Hồ Thị Tạo.
Chủ nhật, ngày 11 tháng 11 năm 2007, có một vị nữ tu già hưu qua đời, bà thọ 93 tuổi. Khi bà đang được cho ăn cháo và uống sữa, thì bà ra đi rất nhẹ nhàng. Bà tên là nữ tu Teresa Phan Thị Ngọc Anh. Bà vốn là bậc thầy của toàn dòng. Bà là con nhà quan. Xưa, bà là giáo sư của trường nữ trung học Đồng Khánh và trường học ở Phan Thiết. Nhận được ơn Chúa, nên bà xin rửa tội và trốn vào dòng tu. Ở chốn quê mùa vùng Kim Đôi, Huế, chính bà đã mở mang cho nhà dòng và đổi nhà dòng lên vùng Phú Hậu, cách Huế 5-7 cây số. Khi mọi người đọc tiểu sử và lời cảm ơn của bà lúc tẩm liệm và đưa tiễn thì ai cũng cảm động và chảy nước mắt. Các linh mục, đặc biệt là một linh mục ở Xuân Bích, đến dự lễ an táng và nói:
"Tôi chưa khi nào nghe tiểu sử và lời cảm ơn hay và xúc động như vậy."
Đặc điểm của nữ tu Teresa Ngọc Anh là thương người nghèo và các con vật trong nhà. Khi bà có bao nhiêu tiền và quần áo của thân nhân, ân nhân, cho là bà thu giấu và đem cho những người nghèo hết. Đến khi bà đói lạnh, cũng không có gì mà đắp và mặc. Bà luôn mặc áo rách dưới và vá víu. Nhiều lần có người nói với nữ tu Teresa Ngọc Anh rằng,
nhà dòng mình nghèo thì nên giữ những gì người ta cho để lo cho thân già yếu bệnh tật.
Thì bà trả lời,
họ nghèo hơn nhà dòng.
Lúc người anh của bà vốn là người ngoại giáo, gửi tiền cho bà thì bà giúp hết cho người nghèo và nói,
người nghèo là ngân hàng của nước trời.
Các chị em trong nhà dòng bảo, cái chết của nữ tu Teresa Phan Thị Ngọc Anh là cái chết nghèo vì bà muốn như vậy. Bà qua đời lúc 3 giờ chiều, thì sáng hôm sau đưa tiễn liền. Ai cũng buồn và thương tiếc, nhưng may vì giờ phút đưa đám tang là mưa tầm tã, và sáng hôm sau là cơn lụt rất lớn và lụt lâu nhất. Sau đó nước mới rút xuống và cả dòng phải vất vả quét bùn.
Thưa quý thính giả, như chúng tôi đã từng trình bày trong các bài viết về dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế, là dòng ở vùng hẻo lánh không thuận đường thăm viếng, nên ít có ân nhân giúp đỡ. Vậy nếu quý vị muốn giúp đỡ, xin về thăm hoặc liên lạc với dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế. Nữ tu bề trên là Sơ Nguyễn Thị Diệu Cảnh, địa chỉ là 483A Chi Lăng, Huế. Số điện thoại là 54524022, 54524022, hoặc quý vị có thể liên lạc với Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ được sống còn. Ông bà Trần Văn Bảng, nhóm cầu nguyện Thánh Thể, Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064, bà Barbara Hứa, bà Thái Lê, bà Ngọc Lan và ông bà Dương Văn Thành. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Ngoài ra chúng tôi hằng cầu nguyện mỗi ngày trong những chuỗi mân côi và chuỗi kinh lòng thương xót để cầu nguyện cho quý vị. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 50 đô. Tuần này chúng tôi đã nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho những đồng bào bão lụt, tàn tật, đau khổ bên quê nhà. Ông Nguyễn Văn Tụng 200 đô, ông bà Trần Văn Bảng 600 đô, một bà ẩn danh 100 đô, bà Teresa Phạm 200 đô, bà Thái Lê 50 đô, bà Barbara Hứa 100 đô và bà Trần Thị Hiền 100 đô. Tổng cộng lại là 1.400 đô và chúng tôi đã gửi như sau. Gửi cho Hội Bảo trợ Châu Sơn để giúp Đan viện Sito Nho Quan Ninh Bình 200 đô. Gửi Hội Bảo trợ Nữ Tu 1.100 đô chia như sau. Sơ Agnes Phụng, dòng mến thánh giá Cái Mơn 200 đô. Sơ Cao Thị Liên, dòng mến thánh giá Bắc Hải Xuân Lộc 300 đô. Sơ Hồ Thị Tạo, dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế 400 đô. Và cha Nguyễn Phương Nam 200 đô. Tổng cộng đã gửi về 1.300 đô và quỹ còn lại là 100 đô. Xin thay mặt cho những đồng bào nghèo khổ và bão lụt tại quê nhà, chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý vị. Tin về thánh lễ chữa lành. Thưa quý thính giả, thánh lễ chữa lành sẽ được tổ chức vào lúc 6:45 chiều ngày thứ ba 27 tháng 11 này. Thánh lễ sẽ do Đức Cha Mai Thanh Lương chủ tế tại nhà thờ Tam Biên, góc đường Garden Grove và Lewis. Xin kính mời quý vị đến tham dự để xin ơn chữa lành của Chúa.
Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Chuỗi Ngọc Vàng Kinh do Linh Mục Nguyễn Đức Thánh, Tòa Giám Mục Long Xuyên biên soạn và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà.
Ave Maria, như sông Lộc Triều, nguyên ơn phước cả, dâng cao dâng, thần nhạc sáng hơn trăng, thơm tho bay cho đến cõi thiên đàng, huyền diệu biến thành muôn kính trọng thể. Bạn thân mến, đó là tứ thơ tuyệt mỹ dẫn vào bài Ave Maria bất hủ của Hàn Mặc Tử khi thi sĩ chiêm ngắm kinh Mân Côi, một lời kinh có chỗ đứng chiếm hàng thứ nhất trong lòng tín hữu và đứng thứ hai sau kinh Lạy Cha, xét về mặt giáo lý thần học. Lịch sử của lễ Mân Côi được đóng ấn bằng ngày mùng 1 tháng 10 năm 1571. Khi ấy, sau đỉnh điểm của cơn sốt sợ hãi, cả châu Âu Kitô giáo thở phào nhẹ nhõm, hết sức mừng vui vì được bình an, tai qua nạn khỏi. Một châu Âu của quyền lực, của ngạo mạn, của vinh hoa phú quý đã phải run rẩy và tưởng chừng như bị nuốt chửng bởi đạo quân dũng mãnh của Hồi giáo. Thế nhưng chiến thắng lại ưu ái thuộc về đạo quân Ô Hợp Công giáo. Sau khi toàn thể tín hữu hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Pio thứ năm, sốt sắng đọc kinh Mân Côi xin ơn bình an để ghi nhớ và tỏ lòng tri ân Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Pio thứ năm đã lập lễ này vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 1572.
Thứ nhất, sức mạnh của lời kinh đơn sơ làm chơi ăn thật. Chiến thắng của người Công giáo châu Âu năm 1571 là một sự can thiệp tỏ tường của mẹ Maria và cho thấy sức mạnh của lời kinh Mân Côi, một lời kinh hết sức đơn sơ, chan chứa tình yêu. Trong cuộc sống, nếu có một công việc làm chơi ăn thật nào chắc chắn, người ta sẽ giành giật nhau, hầu có thể ngẩng cao đầu nghêu ngao. Ngày nào trúng mánh, ngày đó huy hoàng, ngày nào thất mánh, ngày đó điêu tàn. Thế nhưng nhiều người trẻ không thích đọc kinh Mân Côi chỉ vì kinh này đơn giản quá. Làm như thế là tự chúng ta chối từ một phương tiện nhẹ nhàng và hữu hiệu để nên thánh. Đầu thế kỷ thứ 12, khi bè rối Albigens nổi lên làm điêu đứng dân nước Pháp. Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Đa Minh, dạy Ngài cách đọc kinh Mân Côi và truyền cho Ngài giao giảng như một phương thuốc linh nghiệm ngăn ngừa tội lỗi và sự lầm lạc. Nơi khác, Mẹ phán dạy chân Phước Alano, bất cứ ai trung thành đọc kinh Mân Côi và suy ngắm những mầu nhiệm sẽ được ân thưởng. Tại Lộ Đức, Mẹ hiện ra với chàng chuỗi và đọc kinh Mân Côi với Bernadetta. Tại Fatima cũng vậy, các con hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Và như chúng ta đã đề cập lúc đầu, chính kinh Mân Côi đã cứu châu Âu thoát hiểm họa. Tôi cũng tin rằng rất nhiều người trong chúng ta đây được ơn trở lại, hoặc gia đình được bình an nhờ sức mạnh của kinh Mân Côi. Như thế, ta thấy kinh Mân Côi rất đơn sơ mà linh nghiệm, đúng là làm chơi mà ăn thật.
Thứ hai, phương cách thực hiện. Kinh Mân Côi là tiếng trẻ thơ gọi mẹ ơi, và chỉ vì hai tiếng ngọt ngào đó mà người mẹ có thể làm bất cứ điều gì cho con cái mình. Do vậy, xin hãy đọc kinh kính mừng cách khoan thai, đừng đọc cho xong, cho nhiều. Mẹ Teresa Canquita rất xuyên lần chuỗi, nhưng cho biết, tôi chẳng bao giờ đếm cả. Tâm trí mẹ Teresa dành trọn cả vào việc suy niệm các mầu nhiệm thánh kinh. Đọc mà không suy niệm sẽ trở thành lải nhải, điều mà Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ phải tránh. Cũng không nên bắt mẹ xài điện thoại di động hay chơi xổ số. Xin đừng ngạc nhiên khi nghe điều này, vì đã từng có người ra tới la vang rồi mở điện thoại di động để trên bàn thờ cho người quen ở nhà Sài Gòn chẳng hạn, để xin ơn. Cũng có cặp vợ chồng lặn lội đến trung tâm hành hương với hai tờ vé số trên tay. Hãy nhớ rằng, mẹ Maria là thôn nữ, một người mẹ quê, do vậy chỉ cần hai tiếng, mẹ ơi, là đủ rồi, mẹ hiểu rồi.
Thứ ba, mục đích của kinh Mân Côi, cải thiện đời sống, siêng năng cầu nguyện và hãm mình đền tội, đó là nội dung của sứ điệp Fatima. Ở đây tôi chỉ đưa ra vài trường hợp điển hình về tội thời nay để chúng ta ý thức hơn mà sám hối và cầu nguyện cho thế giới. Hẳn có người còn nhớ câu chuyện Tướng Về Hưu của Trần Huy Thiệp. Câu chuyện xoay quanh lối sống của một bác sĩ, con dâu của một vị tướng về hưu. Gia đình cô này khá giả không phải vì nghề y, nhưng là nghề nuôi chó bẹt dê. Cuối cùng người ta mới khám phá ra rằng cô này hàng ngày đem về cả một phích các bào thai bị phá để làm thức ăn cho chó. Hơn nữa, ở khắp nơi trên thế giới, đâu đâu cũng có chém giết nhau, cũng có khủng bố. Ngoài chuyện chém giết thoải mái, chuyện kinh doanh thân xác phụ nữ, các cô gái Việt Nam chen chúc nhau đứng xếp hàng dài để cho người nước ngoài chọn làm vợ. Sống trong một thế giới như thế, sao chúng ta không dùng kinh Mân Côi như một vũ khí lợi hại để đền bù tội lỗi như mẹ Maria đã dạy? Sứ điệp Fatima vẫn còn là lời mời gọi ra diết của người mẹ đối với con cái. Hãy siêng năng cầu nguyện, cải thiện đời sống, hãm mình đền tội và lần chuỗi Mân Côi.
Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật. Chia sẻ với các bạn ba điều trên, sức mạnh, mục đích và cách thực hiện kinh Mân Côi, chính là để ta ý thức tội lỗi nhân loại, đồng thời mời gọi mỗi người hãy canh tân đền tội bằng kinh Mân Côi với lòng yêu mến Đức Mẹ. Nếu ai thấy kinh kính mừng quá tầm thường, thì xin được nhắc lại lời tớ gái của quan Naaman, người Syria, trong câu chuyện ông được tiên tri Eliseo chữa phong hủi. Tưởng tiên tri nói điều chi khó làm, trước khi xuống sông Jordan tắm 7 lần mà hết phong thì sao ngài không thực hiện? Ông đã tắm và da ông trở nên mịn màng như da con trẻ. Tương tự như thế, tưởng điều chi khó lắm chứ dễ như kinh kính mừng, tại sao chúng ta không đọc hàng ngày? Xin dành những câu hỏi này lại để mỗi người suy nghĩ. Rồi một lúc nào đó, diện đối diện, lòng kề lòng, trả lời trước mẹ. Cuối cùng, xin mượn tiếp những lời thơ của bài Ave Maria trên để kết thúc những chia sẻ này.
Đây rồi, chuỗi ngọc vàng kinh. Thơ cầu nguyện là thơ quân tử ý, trượng phu lời và tông đồ triết lý, là nguồn trăng yêu mến nữ đồng trinh, là nguồn đau trầu lại nữ đồng trinh. Linh mục Nguyễn Đức Thắng, Tòa Giám mục Long Xuyên.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.